Bước vào một tác phẩm, bao giờ ta cũng cần phải có một cái nhìn tổng quát. Điều này mình đọc Thánh Kinh một mình là ít có lắm. Chỉ có đi học ở trong những khóa, những lớp thì mới được cung cấp cái nhìn tổng quát. Cho nên quan tâm một chút. Sách Giu-đi-tha được viết vào thế kỷ thứ hai nhằm trả lời cho cuộc khủng hoảng đe dọa các tín hữu Do Thái ở Palestine. Chúng ta rất dễ lẫn lộn cái từ Palestine ở đây với từ Palestine mà ngày hôm nay ta đọc ở trên báo chí. Ngày hôm nay các anh chị đọc cái từ Palestine ở trên báo chí, các anh chị có nghĩ rằng đó là người Do Thái không? Đâu có đâu. Đánh nhau với Do Thái kịch liệt mà. Phải nhớ rằng Palestine ở đây hay là Palestina đó là mảnh đất quê hương của Chúa Giê-xu và người Do Thái nhé. Chứ không phải có ý nói về người Palestine ngày hôm nay. Dễ có sự lẫn lộn đó lắm. Năm 175 trước công nguyên, phải gạch cái con số 175 để mà nhớ cái thời điểm lịch sử. Ông vua Antiochus Epiphanes thứ tư đó, ông ấy chiếm đóng Syria và Palestina, tức là quê hương của Chúa Giê-xu, của người Do Thái đó. Ông ta ép buộc người Do Thái không những phải chấp nhận văn hóa và phụng tự của Hy Lạp, mà còn phải bỏ những thực hành truyền thống của họ như là gạch dưới cái từ này, cắt bì, và những luật lệ về chay tịnh. Cắt bì có quan trọng không? Anh ấy trả lời là coi như bỏ đạo, đúng không? Ta học sách Ngũ Thư rồi đó. Khi tổ phụ Abraham ký kết giao ước với Thiên Chúa thì dấu chỉ là cắt bì. Cho nên anh nói là không cắt bì nữa là coi như bỏ đạo, là anh có lý đấy. Đối với người Do Thái là điều hết sức quan trọng. Và ngay cả đến thời Tân Ước sau Chúa Giê-xu, hôm nay lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, các anh chị có nhớ cái câu chuyện là khi Thánh Phao-lô đi giảng đạo đó, thì Ngài gặp một vấn đề là người ta đặt ra, thế người Do Thái người ta đã cắt bì rồi, bây giờ người ta tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô thì người ta chịu phép rửa. Bây giờ những người không phải Do Thái mà chưa có chịu cắt bì, bây giờ người ta tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô thì người ta chịu phép rửa, nhưng người ta có cần phải cắt bì không? Đấy, Thánh Phao-lô trả lời là không. Hội Thánh trả lời là không. Nhưng mà khi đặt câu hỏi như vậy thì chứng tỏ rằng việc cắt bì nó quan trọng như thế nào? Quan trọng như thế nào đối với người Do Thái? Cho nên gạch dưới cái từ đó để đọc lại mình quan tâm. Và từ kế tiếp đó là chay tịnh. Đó, các anh chị đọc Phúc Âm thì thấy đối với những người Do Thái đạo đức, việc chay tịnh quan trọng như thế nào? Ta học sách tiên tri rồi, tôi đã nói với các anh chị rồi. Mình ăn chay một năm chỉ có hai lần, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Còn người ta thì ăn chay mỗi tuần hai lần. Và ăn chay của người ta là nhịn ăn và nhịn cả uống nữa, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Còn mình ấy thì uống thoải mái, chỉ có kiêng ăn thôi, vậy mà cũng còn quên. Cho nên đối với người ta chay tịnh là quan trọng lắm à. Rồi chúng ta xem tiếp đó, trong bối cảnh như vậy, cái bối cảnh mà người ta ép buộc dân Do Thái phải bỏ cả những thực hành truyền thống của họ đó, ta gọi là một cuộc bách hại tôn giáo đi. Thế thì ở đỉnh cao của cuộc bách hại đó là năm 167, có một nhân vật tên là Mattathias. Nhớ tên ông này, Mattathias. Ông ấy là một người Do Thái can đảm. Khi bị người ta ép buộc là phải dâng lễ tế trên bàn thờ thần ngoại, chứ không phải là bàn thờ kính Đức Chúa Giave, thì ông ta đã giết luôn sứ giả của nhà vua, rồi cùng với 5 đứa con chạy lên trên núi và bắt đầu một cuộc cách mạng, một phong trào chống đối mà chúng ta đọc sách thì nghe nói đó là phong trào chống đối của nhà Maccabê. Sau này đến năm 164 đó, tức là sau 3 năm, nếu mà so với năm 167, sau 3 năm thì nhà Maccabê đã chiếm lại được đền thờ và thánh hiến lại. Và sau thời gian chiến tranh thì người Do Thái được hưởng một nền độc lập tương đối. Đấy, ta đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mới thấy là cuốn sách mà tuần này mình đọc đây này, sách bà Juditha này, được viết vào trong thời kỳ chống đối của nhà Maccabê. Và cái câu chuyện của cuốn sách thì rất là hấp dẫn. Tôi chắc chắn là các anh chị đọc sách Juditha này thì thấy hấp dẫn hơn là đọc sách các tiên tri, bởi vì nó như là tiểu thuyết ấy. Nhất là trong này lại có cả chuyện bà ấy lại đẹp nữa chứ. Đấy, dùng nhan sắc của mình để bà ấy tấn công thì lại càng hấp dẫn nữa. Cái đại khái câu chuyện thì chúng ta nắm rồi. Thực sự người ta kể cái câu chuyện này là từ thời của quân Assyria, nhưng mà người ta nhắm cái mục đích á, là để nung nấu tinh thần của những con người ngày hôm nay sống trong thời lúc bấy giờ. Thế chuyện kể về một thành của Israel bị một ông tướng Assyria là ông Holofernes, ông ấy chiếm đóng. Thế thì các vị lãnh đạo của thành Israel đó mới họp nhau lại, và rất là buồn cười thế này này, là họ quyết định rằng nếu trong 5 ngày mà Chúa không đến cứu giúp á, thì là họ sẽ dâng luôn cái thành đó cho quân địch. Các vị lãnh đạo rất là sáng suốt. Thế thì khi mà nghe người ta nói về quyết định của các nhà lãnh đạo như thế, thì một người phụ nữ lại là một bà quá, nhưng rất là đạo đức, và đồng thời lại có nhan sắc, bà ấy không chấp nhận được cách giải quyết như vậy. Và từ cái nhìn của đức tin, bà ấy cho rằng đó là cách giải quyết của những người thiếu lòng tin vào Chúa. Thế cho nên bà ấy đã đến gặp gỡ các nhà lãnh đạo đó. Và cuối cùng thì bà ấy cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện, bà ấy trang điểm nữa, dùng nhan sắc của mình mà đi đến gặp ông tướng Holofernes. Và cuối cùng ông tướng oai phong là thế mà bị bà ấy chặt đầu như đùa vậy. Thế là dân Chúa được nhờ. Nội dung chính của câu chuyện là như vậy. Nhưng thật lòng tôi lại sợ thế này. Bởi vì câu chuyện nó hấp dẫn quá, cho nên các anh chị cứ đọc, đọc như là đọc chuyện vậy thôi, mà mình không có dừng lại để mình xem là sứ điệp mà cuốn sách muốn gửi gắm cho mình nằm ở đâu, là cái gì. Và kể cả những chi tiết ở trong câu chuyện nữa, muốn nói cái gì. Chính vì thế mà cùng với một cái nhìn tổng quát này, tôi chỉ xin các anh chị có một điều thôi, là bây giờ chúng ta phải tập trung vào người phụ nữ có tên là Juditha. Chúng ta tập trung vào người phụ nữ này. Xin lấy sách ở chương thứ 8. Từ câu 1 cho đến câu 8 là phần tiểu sử của bà Juditha. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn này. Tôi sẽ thử gợi một vài ý tưởng xem là các anh chị khi đọc có quan tâm đến hay không. Trong những ngày ấy, bà Giu-đi-tha nghe biết những chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì? À, cái chuyện mà định đầu hàng đó. Nếu mà 5 ngày Chúa không đến Chúa cứu. À, bà là con gái ông Merari. Ông Merari là con ông Ốc. Ông Ốc là con ông Joseph. Ông Joseph là con ông Út-di-ên. Ông Út-di-ên là con ông Khen-khi-gia. Ông Khen-khi-gia là con ông Khanania. Ông Khanania là con ông Gid-ôn. Ông Gid-ôn là con ông Rapha-in. Ông Rapha-in là con ông A-khi-túp. Ông A-khi-túp là con ông Elia. Ông Elia là con ông Khen-khi-gia. Ông Khen-khi-gia là con ông Eliab. Ông Eliab là con ông Nơ-tha-en. Ông Nơ-tha-en là con ông Sơ-lu-mi-en. Ông Sơ-lu-mi-en là con ông Sa-ra-sa-đai. Ông Sa-ra-sa-đai là con ông Israel. Rồi, thế đọc cái này thì có để ý gì không? Giống gia phả của Chúa Giê-xu hả? Anh nói gia phả là đúng rồi đó. Nhưng mà nó giống gia phả Chúa Giê-xu không thì tính sau. Mục đích người ta viết bản gia phả này để làm gì? Ngược từ đầu, bà là con gái ông Merari, rồi cứ đi ngược lên và cuối cùng kết thúc ở đâu?
Israel.
Mà Israel là ai?
Jacob.
Đó. Tổ phụ của dân Israel. Tên là Jacob mà cuối cùng đổi thành tên Israel và có 12 người con cầm đầu 12 chi tộc của Israel. Như vậy đó, mình đọc thoáng qua mình không có để ý, nhưng mục đích của người ta ở đây này, làm cái bản gia phả đi từ bà Giu-đi-tha mà ngược lên các vị ở trước đó để chứng minh rằng bà này là dòng dõi tổ phụ Gia-cóp. Cho nên quan trọng lắm. Ở trong thời Lưu Đày và thời sau Lưu Đày, việc chứng minh một người thực sự là hậu duệ của tổ phụ Gia-cóp, tổ phụ Abraham là điều rất quan trọng. Đấy. Người ta có mục đích chứ không phải là không có đâu. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp nhé. Chồng bà là ông Mơ-na-sê, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Ông đã chết vào mùa gặt lúa mạch. Quả thật, khi ông đang trông coi những người bó lúa ở ngoài đồng thì bị trúng nắng và ngã bệnh liệt giường. Ông chết ở Bai-ti-lua là thành của ông. Người ta chôn cất ông bên cạnh tổ tiên tại cánh đồng nằm giữa Đô-tha-im và Ba-la-môn. Bà Giu-đi-tha ở quá đã được 3 năm 4 tháng. Bà làm một căn phòng nhỏ trên sân thượng nhà bà. Bà mặc áo vải thô và áo quá phụ. Bà ăn chay suốt thời gian ở quá, trừ các ngày áp sa-bát và các ngày sa-bát. Các ngày áp ngày mùng 1 và các ngày mùng 1, cũng như các ngày lễ ngày hội của nhà Israel. Dung mạo bà xinh đẹp, dáng điệu thật duyên dáng. Hơn nữa, ông Mơ-na-sê chồng bà còn để lại cho bà vàng bạc, tôi tớ trai gái, súc vật và ruộng nương. Bà thừa hưởng tất cả tài sản ấy. Không một ai chê trách bà được điều gì, bởi vì bà rất kính sợ Thiên Chúa. Ở đây có một điểm mà các anh chị phải quan tâm, đó là bà ấy là quá phụ. Quá phụ. Ở trong Thánh Kinh hay nói đến các bà quá và ai nữa? trẻ mồ côi quá bụa. Đó là hai thành phần hay được nhắc tới. Lý do làm sao biết không? Xã hội Do Thái là xã hội phụ hệ. Người ta lấy người đàn ông làm chuẩn, người đàn bà là phụ thôi. Cho nên khi mà người đàn bà chồng còn sống đó, rồi có con trai, đó là nương tựa vào người chồng, nương tựa vào đứa con. Thế còn bây giờ mà chồng chết rồi là coi như chả còn nơi nương tựa nào nữa. Cho nên cuộc sống rất là cơ cực. Chúa Giêsu chứng kiến người ta đang khiêng quan tài một anh thanh niên, và đi sau cỗ quan tài đó là một người mẹ khóc lóc thảm thiết, và Chúa Giêsu chạy lòng thương. Là bởi vì người mẹ này chỉ có nương tựa vào đứa con thôi, mà bây giờ nó chết, không còn nơi nào nương tựa. Thế thì những người quá bụa đó, họ không có nơi nào nương tựa ngoại trừ chính Chúa. Đấy là điểm phải quan tâm. Ngoại trừ chính Chúa. Và những chi tiết mà sách Giuđitha mô tả ở đây này cho thấy người phụ nữ này là một người sống rất mẫu mực nhé. Những chi tiết mà tôi dám bảo đảm các anh chị không có để ý đâu. Chồng bà là ông Mơ-na-xê, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Mình đâu có để ý cái chuyện đó không? Nhưng mà trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ đó, cái việc mà kết hôn với những người trong cùng một dòng tộc là điều quan trọng. Một trong những dấu hiệu của người đạo đức đấy, chứ không có kết hôn với dân ngoại. Thế cho nên chi tiết rất bình thường, chúng ta đọc chúng ta không quan tâm, nhưng chi tiết đó cho thấy bà ấy là người sống rất mẫu mực. Thế rồi kể thêm thế này, bà mặc áo vải thô và áo quá phụ.